Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 7 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Biến thể BA5 xâm nhập, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4.
Hà Nội thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô để thống nhất đầu mối thông tin.
5 điểm đến của Việt Nam được xếp hàng đầu Đông Nam Á.
Trong phần tin thế giới, Trung Quốc chỉ trích NATO tìm cách kích động chiến tranh lạnh mới.
Lạm phát khu vực đồng euro tiếp tục lập kỷ lục mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, nhất là việc xuất hiện biến chủng mới BA.5 của virus SARS-CoV-2 và đã xâm nhập vào Việt Nam, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Để tăng cường kiểm soát dịch, tạo điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau. Giao cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục chỉ đạo Bộ Y tế, các bộ ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, nhất là đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng, hoàn thành theo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên. Tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, theo mục tiêu của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học và hiệu quả, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị, phục vụ khám chữa bệnh và cho công tác phòng chống dịch trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Y tế đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã đề ra bảo đảm an toàn, khoa học và hiệu quả, sử dụng kịp thời, hiệu quả số vaccine phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ, tránh lãng phí, bảo đảm đầy đủ, kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan truyền thông làm tốt công tác truyền thông để nhân dân hiểu về diễn biến phức tạp, khó lường của dịch, về biến chủng mới BA.5 của virus SARS-CoV-2 có thể làm dịch bùng phát trở lại, để ủng hộ tích cực tham gia tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi 9 bộ về việc tăng cường tiêm vaccine COVID-19 cho quân nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 9 bộ nhận công văn bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Y tế đề nghị các bộ quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường truyền thông, vận động cán bộ, công nhân viên trong ngành tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng theo hướng dẫn. Các bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý liên hệ với cơ sở tiêm chủng trên địa bàn để được tiêm chủng. Bộ Y tế đề nghị các bộ tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, công nhân viên trong ngành ngay trong tuần đầu của tháng 7 năm 2022.
Chiều hôm qua, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 730 ca mắc COVID-19, giảm 197 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, trong 24 giờ qua, nước ta có thêm gần 9.700 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và không có ca mắc COVID-19 tử vong. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.748.127 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.482 ca nhiễm.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trữ Xuân Dũng vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Cổng Giao tiếp Điện tử Hà Nội. Quyết định nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Cổng Giao tiếp Điện tử Hà Nội, hay còn gọi là Hà Nội CPC. Hà Nội CPC thực hiện chức năng đầu mối tổ chức hoạt động cung cấp thông tin báo chí của Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố về các vấn đề dư luận xã hội đang bức xúc, quan tâm, thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Hà Nội, tổ chức quản lý và cung cấp thông tin chính thống của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các cơ quan đảng, chính quyền, hành chính từ thành phố đến cơ sở, các tổ chức của thành phố Hà Nội trên cổng giao tiếp điện tử Hà Nội. Hà Nội CPC cũng tích hợp liên kết thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố, kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của thành phố Hà Nội với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố, thông tin dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc thành phố trên cổng, chỉ dẫn cho công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính trên trang dịch vụ công trực tuyến, quản lý, duy trì cơ sở hạ tầng truyền thông dùng chung đa phương tiện, hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp thường xuyên, liên tục.
Ngày hôm qua, đoàn đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội đã đến dâng hương tại thành cổ Quảng Trị nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Hoạt động này nằm trong hành trình về nguồn, thăm lại chiến trường xưa và các địa chỉ đỏ của cán bộ, hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội để tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An và Hà Tĩnh. Hành trình diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7 với sự tham gia của gần 50 cán bộ hội viên. Tại thành cổ Quảng Trị, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã dành phút mặc niệm, ôn lại truyền thống đấu tranh lịch sử, kính cẩn dâng nén hương thơm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Hôm nay, đoàn tiếp tục đến thăm viếng hang Tám Cô, tỉnh Quảng Bình, nơi ghi dấu của 8 liệt sĩ xung phong trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, thăm ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, di tích lịch sử gắn liền với 10 nữ thanh niên xung phong đã hy sinh tại đây, thăm khu di tích Chuồng Bồn, tỉnh Nghệ An, biểu tượng lịch sử của thanh niên xung phong đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ huyết mạch giao thông Chuồng Bồn.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã nêu rõ quan điểm, các bộ ngành địa phương, ban chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh, các cơ quan nội chính của Đảng phải gắn công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, phản ánh của phóng viên.
Mở đầu bài phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến chống giặc nội xâm, giữ gìn sự trong sạch vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng.
Chúng ta tổ chức hội nghị là chọn vào thời điểm cũng đã có cân nhắc. Tức là hiện nay chúng ta đang triển khai một loạt những cái hội nghị. Các đồng chí biết từ sau Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đến giờ là rất là bài bản, là có nhiều ý nghĩa lắm. Không phải chỉ nhìn lại 10 năm đâu. Cái đó là công việc bình thường, tổng kết. Nhưng mà từ đó để rút ra cái gì? Và thứ hai là cần phải cải tiến thêm cái gì sắp tới để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh này mà tôi đã nói nhiều lần không ngừng, không nghỉ. Phải làm thật sự trong sạch bộ máy đảng, nhà nước, cả hệ thống chính trị của chúng ta. Làm trong sạch đội ngũ của chúng ta. Đây là yếu tố quyết định tất cả mọi công việc khác.
Nhìn lại chặng đường 10 năm kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị Trung ương Đảng đến nay, nhất là sau 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại, đặc biệt góp phần lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân, bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực xấu thù địch, chống đối, cho rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ đảng viên sai phạm là đấu đá nội bộ, phe cánh. Việc chúng ta quyết tâm đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng và xây dựng, làm trong sạch đảng và bộ máy nhà nước chỉ làm chùn bước những ai có động cơ không trong sáng, đã chót nhúng chàm và những người không nắm vững chủ trương, chính sách của đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích.
Vậy một câu hỏi đặt ra là vì sao lại có được những kết quả đó? Phải nói trước hết là sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt với nhiều quyết sách đúng đắn kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Sự gương mẫu quyết liệt nói đi đôi với làm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp. Hai là sự nỗ lực cố gắng quyết tâm của các cơ quan tham mưu và cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương, nhất là sự nỗ lực rất cao của các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng và các cơ quan tiến hành tố tụng ở trung ương và địa phương. Ba là sự cộng hưởng của những kết quả tích cực rõ rệt trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Bốn là sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, sự đồng lòng ủng hộ khích lệ của nhân dân, sự chủ động vào cuộc rất tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Sau khi chỉ rõ những hạn chế tồn tại trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát 6 vấn đề cốt yếu có thể rút ra nhiều bài học quý, có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn. Trong đó cần phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, để từ đó có quyết tâm chính trị rất cao, biện pháp rất trúng và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng mà trực tiếp thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thuộc Bộ Chính trị. Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng chống tham nhũng.
Tham nhũng thường diễn ra trong nội bộ do người có chức có quyền thực hiện, cho nên phòng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong mỗi cơ quan, mỗi tổ chức, mỗi đơn vị, mỗi địa phương mình, liên quan đến lợi ích chức vụ, danh vọng, uy tín của tổ chức cá nhân. Vì vậy, phải có thái độ kiên quyết không khoan nhượng và hành động thật quyết liệt, cụ thể, hiệu quả. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về những yếu kém, sai phạm về tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Người được giao chức vụ, quyền hạn phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, đồng thời phải tăng cường giám sát, kiểm soát có hiệu quả việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn.
Đề cập về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương, các ban chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan nội chính Trung ương cũng như địa phương cần tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa những kết quả, thành tích to lớn và những bài học kinh nghiệm quý báu của 10 năm qua. Nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới. Phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, An Phú là xã miền núi duy nhất của huyện Mỹ Đức. Những năm qua, cùng với chú trọng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân các dân tộc, công tác phát triển đảng viên, củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở cũng được cấp ủy, chính quyền xã An Phú quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, việc phát triển đảng viên tại xã hiện đang gặp khó khăn bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.
Hôm nay chúng ta họp lại thì cố gắng làm sao phấn đấu năm 2022 là chúng ta ít nhất phải kết nạp được 3 quần chúng.
Đây là một buổi triển khai công tác phát triển đảng của chi bộ thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức. Chi bộ thôn Ái Nàng có 26 đảng viên, trung bình mỗi năm kết nạp được từ 1 đến 2 đảng viên. Để đảm bảo số lượng đảng viên được kết nạp mỗi năm, các đồng chí trong chi bộ thôn luôn sâu sát địa bàn, nắm bắt từng đối tượng, gặp gỡ, động viên, trao đổi để mỗi người hiểu rõ những quyền lợi, vai trò, trách nhiệm của bản thân khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng, từ đó họ tự giác nỗ lực phấn đấu. Ông Nguyễn Hữu Hành, bí thư chi bộ thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức cho biết, công tác nhân sự để kết nạp luôn được chi bộ chuẩn bị từ những năm trước.
Cấp ủy chúng tôi và chi bộ họp cũng đồng thời đi đến các cái đoàn thể như cuối năm người ta tổng kết là chúng tôi giao trách nhiệm cho từng đoàn thể, trừ đoàn thể các cụ là cao tuổi quá. Còn thanh niên, cựu chiến binh, phụ nữ và nông dân, đấy là cái nguồn kế cận. Thế nhưng mà đặc biệt, đấy cái nguồn kế cận quan trọng nhất để cái yếu tố thắng lợi và có cái lớp trẻ hóa cán bộ là chúng tôi lấy từ đoàn viên thanh niên trở lên.
Cũng trên địa bàn xã An Phú, thôn Đồng Chiêm là một trong số những thôn có diện tích lớn với hơn 2.000 nhân khẩu nhưng chỉ có 12.000 đảng viên. Trong suốt 3 năm qua, chi bộ không kết nạp được đảng viên mới, nguyên nhân bởi nhiều lý do chủ quan và khách quan, ông Đặng Văn Lượng, bí thư chi bộ thôn Đồng Chiêm, xã An Phú, huyện Mỹ Đức cho biết.
Bà con giáo dân là đi theo đạo Công giáo toàn tòng, cho nên là cái việc thiết tha nguyện vọng vào đảng là cũng rất là khó, vì cũng một số là cái tư tưởng nó không muốn vào đạo. Để thứ ba nữa là về cái công tác nguồn. Đấy, thì báo cáo các anh chị là cái công tác nguồn thì theo cái tiêu chuẩn bây giờ đặt ra là trình độ phải hết 12. Nhưng đối với đặc thù chi bộ nông thôn chúng tôi thì những người mà có tâm huyết muốn vào đảng thì lại trình độ mà lại không đủ để đưa kết nạp vào đảng. Cho nên là cái công tác phát triển đảng ở chi bộ chúng tôi là gặp rất nhiều khó khăn.
Nhiều năm qua, xã An Phú, huyện Mỹ Đức luôn chú trọng công tác phát triển đảng, nâng số lượng đảng viên trong xã lên 323. Trung bình mỗi năm kết nạp mới được 7 đảng viên, nhưng đến nay công tác này không thuận lợi vì cạn nguồn. Việc thanh niên ly hương là một vấn đề khiến đảng bộ xã phải chật vật trong việc tạo nguồn trẻ để kết nạp. Với những người ở lại địa phương thì vấn đề không đảm bảo điều kiện về trình độ học vấn là rào cản chính hiện nay. Ông Nguyễn Văn Hiển, bí thư đảng ủy xã An Phú, huyện Mỹ Đức cho biết.
Nhưng mà bây giờ là kinh tế thị trường, đoàn viên thanh niên là những người có học, người ta đều đi làm ăn xa hết. Chỉ còn ở nhà như vậy là các cái đoàn viên là một là như vậy là không đi học, hai nữa là những người như vậy là không có công ăn việc làm. Thì là ở nhà thì muốn đưa người này vào đảng thì nghị quyết của huyện thì lại là như vậy phải hết cấp 3. Thế nhưng mà theo điều lệ đảng thì cần hết biết đọc biết viết. Như xã tôi là xã dân tộc miền núi thì chỉ cần biết đọc biết viết. Cái chỉ tiêu này đề nghị mấy huyện là cho như vậy là giảm bớt cho xã An Phú thì một số cái thôn như Công giáo hoặc các số thôn dân tộc thì mới kết nạp được đảng viên ở các cái thôn dân tộc.
Phát triển đảng viên tại các xã miền núi là nhiệm vụ khó, không những đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ của cấp ủy đảng viên mà cần triển khai đồng bộ các giải pháp trước mắt và lâu dài. Trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền là vận dụng hiệu quả các chính sách, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tạo công ăn việc làm cho người dân. Đó là cách tốt nhất giữ chân các bạn trẻ, quần chúng ưu tú ở lại cùng tổ chức đảng, chính quyền chung tay xây dựng quê hương.
Ngày hôm qua, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết, tính đến ngày 30 tháng 6, Ngân hàng đã giải ngân gần 9.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi trong chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế Xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình Phục hồi Phát triển Kinh tế Xã hội với hơn 213.000 khách hàng vay vốn. Cũng theo ông Thắng, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai kịp thời cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động khi ngừng việc và sau khi phục hồi sản xuất. Từ khi triển khai thực hiện đến kết đợt giải ngân lần này, 63 chi nhánh tỉnh, thành phố đã thực hiện giải ngân cho 1.548 người sử dụng lao động với số tiền là 4.787 tỷ đồng để trả lương cho hơn 1,2 triệu lượt người lao động.
Sau khoảng một năm đàm phán, gạo ST25 với thương hiệu A-an đã chính thức được nhập khẩu và bày bán tại các siêu thị của Nhật Bản để phục vụ cho người tiêu dùng. Vượt qua rất nhiều tiêu chuẩn khắt khe, gạo ST25 một lần nữa đã khẳng định được uy tín và chất lượng của gạo Việt Nam tại các thị trường lớn. Ông Vũ Hồng Nam, đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, đây là lần đầu tiên chúng ta vào được thị trường Nhật Bản, một thị trường cực kỳ khó khăn. Đưa được gạo ST25, chúng ta phải vượt qua được hơn 600 tiêu chuẩn kỹ thuật. Với danh hiệu gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, ST25 được các doanh nghiệp nhập khẩu chào đón. Trong đợt đầu tiên, sẽ có khoảng 100 tấn gạo ST25 sẽ được nhập khẩu để bày bán tại các chuỗi siêu thị của Nhật Bản.
Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, thời gian qua, thương mại điện tử Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Cùng đó là hoạt động kinh doanh mua bán trực tuyến ngày càng phổ biến, đã và đang đem lại những giá trị, lợi ích to lớn cho doanh nghiệp, người dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước. Theo sách trắng thương mại điện tử, dự kiến đến năm 2025, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam sẽ đạt mức 35 tỷ đô la Mỹ, tương đương với việc mỗi người dân sẽ chi tiêu khoảng 600 đô la Mỹ một năm thông qua mua sắm online. Điều này cho thấy Việt Nam là nước có tiềm năng lớn về phát triển thương mại điện tử với tốc độ tăng trưởng thuộc top 3 trong khu vực Đông Nam Á.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Sau đây sẽ là một số thông tin văn hóa đáng chú ý. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7, Lisin Việt Nam tổ chức triển lãm ALP Pavilion với chủ đề Tương lai không gian sống Việt Nam. Sự kiện là một trong những hoạt động chủ đạo của chương trình Architecture Leader Perspective, viết tắt là ALP 2021-2022, nhằm giới thiệu đến công chúng các đề xuất về kiến trúc, quy hoạch từ 5 đề tài nghiên cứu của 5 công ty kiến trúc tham gia chương trình. Các đề tài đều hướng đến những giải pháp có tính thực tiễn, gợi mở cho những mô hình có thể ứng dụng ở quy mô khác nhau nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tương lai không gian sống tại Việt Nam, bao gồm nhà ở ven đô, GU, không gian số 0, hướng tới tái cấu trúc không gian đô thị hiện hữu, giải pháp và thiết kế cho không gian công cộng trong nhà ở cao tầng, trí tuệ nhân tạo từ kiến trúc đến đời sống và mô hình nhà ở tái lập. Qua triển lãm, ban tổ chức kỳ vọng nhận được những phản hồi đa chiều từ cộng đồng, qua đó nỗ lực phát triển chương trình và các nghiên cứu chuyên sâu hơn trong tương lai.
Thông tin từ Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, trong suốt tháng 7 này, tại làng sẽ diễn ra các hoạt động thiết thực, bổ ích với chủ đề Làng với tuổi thơ, đề cao vai trò trách nhiệm với cộng đồng, nhất là với các em thiếu nhi. Các hoạt động góp phần giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, hoạt động trải nghiệm tại ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu, thu hút khách du lịch đến với làng. Cụ thể, tại làng, chương trình thiếu nhi với nét văn hóa truyền thống các dân tộc sẽ diễn ra. Đồng bào các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại làng và du khách, nhất là các em nhỏ sẽ tham gia nhiều trò chơi dân gian truyền thống dân tộc như ném pao, đánh yến, đánh tu lu của dân tộc Mông, tó má lẹ của dân tộc Thái, đi cà kheo, đánh quay, kéo co, đánh chắt, chơi chuyền, ô ăn quan. Các em được nghe giới thiệu về nhạc cụ truyền thống. Bên cạnh đó là chương trình trải nghiệm văn hóa gắn với các không gian đồng bào dân tộc. Điểm nhấn là không gian giới thiệu văn hóa truyền thống tộc người để du khách tìm hiểu về kiến thức, trang phục, dân vũ, lễ hội, các loại hình diễn sướng, diễn nhạc cụ dân tộc, trò chơi dân gian truyền thống.
Ấn phẩm Đông Nam Á của tạp chí Travel Plus Leisure đã lần đầu tiên công bố giải thưởng Asia's Best Awards 2022 dành cho các điểm đến, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, quán bar theo bình chọn của độc giả từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2022. Phú Quốc và Côn Đảo góp mặt trong top 10 hòn đảo hàng đầu Đông Nam Á do Travel Plus Leisure Đông Nam Á bình chọn, cùng với một số điểm đến nổi tiếng như Phuket của Thái Lan, Bali của Indonesia hay Palawan của Philippines. Tại hạng mục top 10 thành phố hàng đầu Đông Nam Á của Asia's Best Awards 2022, Việt Nam có tới 3 đại diện là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, trong khi Thái Lan có 2 đại diện Bangkok và Chiang Mai, còn lại là 5 địa danh từ những quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây chỉ trích mạnh mẽ khái niệm chiến lược mới của Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cho rằng động thái này về bản chất là nhằm kích động đối đầu. Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông Vương Lỗ Đồng, Vụ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc một lần nữa khẳng định Trung Quốc không đặt ra thách thức đối với bất kỳ quốc gia nào, đồng thời kêu gọi NATO không tìm cách kích động một cuộc chiến tranh lạnh mới.
Tiếp nối những thông tin thế giới, các lực lượng thân Nga cho biết họ đã hoàn toàn bao vây thành phố Lysychansk ở miền đông Ukraine. Lysychansk được xem là chốt chặn cuối cùng của quân đội Ukraine tại tỉnh Lugansk sau khi quân đội Nga tuyên bố giành toàn bộ quyền kiểm soát thành phố láng giềng Severodonetsk. Việc giành được Lysychansk sẽ là một bước tiến quan trọng của quân đội Nga trong việc kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk và xa hơn là toàn bộ miền đông Ukraine.
Cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran sau nhiều tháng đình trệ để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đã kết thúc mà không đạt được kết quả. Tuy nhiên, những kỳ vọng để các bên đi đến thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa hết. Nếu Mỹ đưa ra những đảm bảo lợi ích kinh tế của Iran về lâu dài, thì việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 sẽ thành công. Đó chính là tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian vừa đưa ra sau khi trở về nước từ Doha, Qatar, sau cuộc đàm phán không đạt kết quả với phía Mỹ.
Liên minh châu Âu, EU và Ấn Độ đã nối lại tiến trình đàm phán thương mại sau 8 năm gián đoạn. Tiến trình đàm phán nói trên nhằm củng cố quan hệ kinh tế và thiết lập thỏa thuận thương mại toàn diện chung vào cuối năm 2023 là động thái mới nhất trong một loạt nỗ lực của EU nhằm nâng cấp các mối quan hệ với Ấn Độ.
Lạm phát hàng năm tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã tăng lên mức kỷ lục mới là 8,6% trong tháng 6. Số liệu được cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố mới đây. Trong bối cảnh các tổ chức quốc tế đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay do lo ngại giá hàng hóa, nhất là lương thực và thực phẩm có nguy cơ đẩy lạm phát lên cao hơn nữa.
Số liệu do Gas Infrastructure Europe công bố ngày hôm qua cho biết, tỷ lệ dự trữ khí đốt trong các kho chứa ngầm của châu Âu tính đến tháng 6 vừa qua đạt 60%. Tuy nhiên, tốc độ bơm khí đốt dự trữ đã giảm mạnh so với các tháng trước. Theo hãng tin TASS của Nga, một trong những nguyên nhân khiến tốc độ dự trữ khí đốt của châu Âu giảm đi là do lượng khí đốt của Nga chuyển cho châu Âu qua tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc chỉ đạt 40% công suất.
Ba hãng hàng không lớn của Trung Quốc đã cam kết mua tổng cộng gần 300 máy bay Airbus, đơn đặt hàng lớn nhất kể từ khi đại dịch bùng phát và là bước đột phá đối với châu Âu. Theo các nguồn tin, Trung Quốc đã cân đối giữa việc mua máy bay của châu Âu và Mỹ. Với các thỏa thuận lớn như vậy thường đạt được trong các chuyến thăm cấp nhà nước. Tuy nhiên, thỏa thuận mới công bố cho thấy Trung Quốc hướng tới nhà cung cấp châu Âu. Boeing đã phản ứng mạnh trước thông tin trên, hối thúc Mỹ và Trung Quốc có các cuộc đàm phán mang tính xây dựng.
Dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Số ca mắc mới COVID-19 tại châu Âu tăng mạnh trở lại. Đức ngày hôm qua ghi nhận hơn 98.000 ca mắc mới và biến thể phụ BA5 được đánh giá là biến thể chủ đạo của đợt sóng COVID-19 mới tại quốc gia này. Italy ngày hôm qua cũng đã có hơn 86.000 ca mắc mới, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ tháng 4. Hiện có 8 trong tổng số 21 tỉnh thành và vùng của Italy được xếp vào diện có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Số ca mắc mới trung bình 7 ngày qua tại Pháp là hơn 99.000.
Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan, Thanakon Wongbunkhamchana cho biết, gần 2 triệu khách du lịch đã tới Thái Lan từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 28 tháng 6 vừa qua, mang lại cho Thái Lan doanh thu khoảng 114 tỷ bạt, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Thanakon, Bộ Du lịch và Thể thao ước tính lượng khách đến Thái Lan trong cả năm nay ước đạt hơn 9,3 triệu khách với tổng doanh thu khoảng 1,27 nghìn tỷ bạt, tương đương là 35,7 tỷ đô la Mỹ.
Ngày hôm qua, đài phát thanh All India Radio của Ấn Độ cho biết số người thiệt mạng trong vụ lở đất nghiêm trọng xảy ra ngày 30 tháng 6 vừa qua ở bang Manipur, miền đông bắc nước này đã tăng lên 27 người. Trận lở đất xảy ra tại một công trường xây dựng đường dây tàu hỏa ở huyện Noni, nơi một số quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trường này.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng đá thế giới xác nhận quả bóng tại World Cup 2022 sẽ được gắn định vị để sử dụng công nghệ Việt vị bán tự động. Cụ thể, trong quả bóng sẽ được gắn một thiết bị định vị, được theo dõi bởi 12 camera chạy khắp sân. Số camera này cũng quan sát 29 điểm trên cơ thể một cầu thủ để xác định anh có nhận bóng trong tư thế Việt vị hay không. Trái bóng World Cup 2022 mang tên là Anrinla được giới thiệu là quả bóng bay nhanh nhất trong lịch sử giải đấu. Anrinla sẽ bay nhanh hơn bất kỳ thiết kế bóng nào trước đây ở các kỳ World Cup, cũng như được khẳng định sẽ mang đến mức độ chính xác và độ tin cậy cao nhất trên sân. Câu lạc bộ Tottenham đã công bố việc chiêu mộ thành công tiền đạo Richarlison từ Everton với giá 60 triệu bảng, bao gồm cả phụ phí. Richarlison đã hoàn tất quá trình kiểm tra y tế ở Brazil. Các điều khoản cá nhân đã được thỏa thuận nhanh chóng giữa hai bên và ngôi sao Nam Mỹ đã cam kết một bản hợp đồng 5 năm với Tottenham đến mùa hè năm 2027. Trước đó, cả Arsenal và Chelsea đều bày tỏ sự quan tâm tới anh, nhưng cuối cùng Tottenham mới là đội chiến thắng. Mohamed Salah vừa cam kết tương lai với Liverpool bằng một bản hợp đồng mới kéo dài tới năm 2025. Thỏa thuận này cũng sẽ giúp anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử câu lạc bộ. Trước đó, hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2023. Trong thỏa thuận gia hạn với Salah, Liverpool đồng ý tăng lương cho tiền đạo mang áo số 11 của mình. Ở mùa giải 2021-2022, Salah ghi được 31 bàn thắng và 16 pha kiến tạo sau 51 trận trên mọi đấu trường. Anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Anh và cầu thủ xuất sắc nhất của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh sau khi giúp The Cop giành cú đúp danh hiệu Cúp FA và Carabao Cup.
Dự báo thời tiết các khu vực Hà Nội ngày và đêm. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây. Ngày nắng nóng, cao nhất 36 độ, đêm không mưa với nhiệt độ thấp nhất là 27 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất là 37 độ, thấp nhất 28 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 37 độ, thấp nhất 28 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 độ, đêm không mưa với nhiệt độ thấp nhất là 27 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa với nhiệt độ cao nhất là 37 độ, thấp nhất là 28 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Anh, phát thanh viên Hồng Hạnh, Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chúc quý thính giả một ngày mới thật nhiều năng lượng và niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự buổi trưa.